chia xa. Người giàu cũng khóc bởi tình yêu khó tìm. Nhưng tình vẫn phải.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Ba, ngày 23 tháng 5 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh tại Sài Gòn.
Tân Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Đúng như vậy, Bình Minh tươi sáng đã trở lại thành phố Houston rồi anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Bên Dallas ngày hôm nay cũng rất là đẹp nhưng mà hơi buồn, chị Thu Nga, lại một vụ khủng bố nữa bên anh.
Đúng rồi, nghe cái vụ khủng bố này chúng ta rất là lo cho những người mà
sẽ đi du lịch ở bên Âu Châu. Trong khi thời tiết ở tại Dallas Fort Worth này thì trời mát, nhưng mà ngày hôm nay thì nhiều mây và cũng sẽ có mưa tới 60%. Mấy hôm nay thì trời mưa nhiều lắm, cho nên là những người nào mà cần tưới nước thì cũng vui. Bây giờ là 65 độ, cao nhất là 74 và buổi tối là 56. Gió thổi 13 dặm một giờ. Ngày mai thì không còn mưa nữa, sau cơn mưa trời lại sáng, 80-58. Và gió thổi thì mạnh hơn 15 dặm một giờ. Ngày thứ năm gió thổi còn mạnh hơn nữa, 20 dặm một giờ. Và ngày thứ năm này nhiệt độ lại lên 90-73. Và cho tới cuối tuần thì cái nhiệt độ vào khoảng là 95-96. Và cũng sẽ mưa lai rai, nhưng mà cũng không có nhiều lắm sau cái cuối tuần này. Trở lại với Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Houston thì ngày hôm qua là một ngày mưa, thì hôm nay sáng nay thì đã có những ánh nắng đầu tiên. Hôm nay thì lên cao nhất vào buổi trưa sẽ là 85, lúc này bên ngoài nhiệt độ là 68. Phần trăm cơ hội mưa cho ngày hôm nay là khoảng 40% và gió theo hướng bắc từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Đêm nay thì sẽ xuống thấp là 61. Tuy nhiên tối nay thì phần trăm cơ hội mưa lại tăng lên là 80% và gió theo hướng tây bắc từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Qua ngày mai thì chỉ còn lại 10% cơ hội mưa và sẽ là một ngày nắng đẹp cho thành phố Houston. Ngày mai lên cao nhất là 84 và buổi tối xuống thấp là 65.
Và kính thưa quý thính giả, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết chỉ vài tuần sau khi các cử tri đã chấp thuận một khoản thanh toán trị giá 77 triệu 500 ngàn Mỹ Kim cho tiểu bang trong tiền lệ phí thu hồi, thì khu học chánh Houston có thể bị buộc phải trả thêm khoảng 60 triệu Mỹ Kim khác sau khi một phán quyết của thẩm phán đã cho rằng tiểu bang đã cắt giảm không đúng số lượng các khu học chánh dư giả để nhằm có thể chuyển sang giúp đỡ cho các khu học chánh ở những khu vực nghèo hơn. Và đúng như vậy, thưa quý vị, tờ Houston Chronicle dành hơn nửa trang để nói về vụ tấn công khủng bố tại thành phố Manchester của Anh Quốc đã khiến cho 19 người thiệt mạng. Mà theo như màn hình CNN đã loan tin thì những con số cập nhật mới nhất cho thấy rằng là 22 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Và các giới chức cảnh sát tin rằng một kẻ ôm bom tự sát đã kích nổ quả bom tại một hí viện nhạc kịch ở thành phố này. Và liên quan đến vấn đề những cải cách ngân sách của Tổng thống Trump thì ông kêu gọi chi tiêu cho bức tường dọc biên giới. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và kế tiếp, liên quan đến thỏa thuận sáp nhập công ty hóa chất Hushman có trụ sở tại Woodland, thì theo như vị giám đốc điều hành của công ty này đã nói trong ngày hôm qua, vụ sáp nhập sẽ giúp cho công ty trở nên lớn hơn và có quy mô toàn cầu, đồng thời tạo ra nhiều công ăn việc làm tại khu vực thành phố Houston. Mặc dù tổng hành dinh của công ty này sẽ được chuyển qua Thụy Sĩ. Cuối cùng, liên quan đến chuyến đi Trung Đông của Tổng thống Donald Trump, thì trong chuyến đi này, ông Trump đã thực hiện chuyến thăm 2 ngày tới Do Thái vào ngày hôm qua và đã có một tuyên bố với thủ tướng của Do Thái là ông Benjamin Netanyahu, đó là nếu Do Thái thực sự muốn hòa bình với các quốc gia láng giềng vùng Ả Rập thì cái giá phải trả là hãy giải quyết những xung đột cũ với người Palestine. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News cũng nói về cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Donald Trump ngày hôm nay họ đăng một cái tấm hình ông đang viết lên cái bức tường ở Tây Phương tại Jerusalem. Và vào ngày mai thứ tư thì ông sẽ diện kiến Đức Giáo Hoàng tại Roma. Trong khi đó, bản tin đầu tiên nói về chưa đầy hơn một tuần lễ nữa là hội nghị lập pháp của tiểu bang Texas sẽ kết thúc. Thống đốc Craig Abbott đã tuyên bố một cái dự luật có liên quan đến vấn đề cải tổ về một cái dự luật của thẻ căn cước đối với lại những người bầu cử. Ông cho rằng đây là một cái chủ đề được xem là khẩn cấp và cần phải được giải quyết ngay. Về vấn đề tài chánh đối với lại các trường học công của tiểu bang Texas cũng là một trong những cái chủ đề tranh cãi giữa Thượng viện và Hạ viện. Một số những cái yếu tố khác về một cái chương trình đặc biệt dành cho ngân quỹ đối với lại các học sinh tàn tật cũng đang là cái chủ đề tranh cãi. Một bản tin khác cho hay là Tổng thống Donald Trump đã từng yêu cầu hai giới chức cao cấp tình báo trong tháng 3 vừa qua là giúp ông ngăn chặn về cái cuộc điều tra của cơ quan FBI về việc có thể có những cái sự liên hệ giữa ban vận động của ông và chính quyền của nước Nga. Và cuối cùng thì nói về cái vụ nổ tại miền Bắc của nước Anh. Một cái vụ nổ ngay trong một cái buổi hòa nhạc tại Manchester vào tối khuya ngày hôm qua gây thiệt mạng cho ít nhất là 22 người và hơn 50 người khác đã bị thương. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt đăng khoang.
Thì vâng, xin cảm ơn quân. Quý vị là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có bản tin nói về việc rằng là khu học chánh của thành phố Houston có thể phải trả thêm một số tiền là 60 triệu Mỹ Kim. Sau khi phán quyết của một thẩm phán cho rằng là tiểu bang đã cắt giảm một cách không đúng số tiền mà các khu học chánh giàu có phải chuyển sang để giúp đỡ các cái quận nghèo hơn. Theo phán quyết của thẩm phán Delena Prentice thuộc quận Travis, thì tạm thời ngưng một thỏa thuận của cơ quan giáo dục Texas là cho phép khu học chánh Houston và các quận giàu khác giảm số tiền cho các khoản thanh toán cần thiết để tài trợ cho các giáo dục công cộng cũng như là giúp đỡ cho các khu học chánh của các gia đình có lợi tức thấp. Thu hồi lại số tiền là quá trình mà theo đó các khu học chánh giàu có tại Texas đã phải chia một khoản tiền của tiểu bang để giúp cho các quận hạt của các gia đình có lợi tức thấp và phải đóng các cái khoản thuế. Khu học chánh Houston bây giờ được xem như là một trong những khu học chánh tương đối giàu tại tiểu bang Texas khi mà các cơ sở kinh doanh được đánh giá là mới và được thông báo năm ngoái rằng là phải trả thêm các cái khoản phí thu hồi của tiểu bang lần đầu tiên trong lịch sử. Sau khi mà các ủy viên của hội đồng quản trị khu học chánh và các giới chức của học khu cảm thấy không đồng ý bởi vì phải trả hàng triệu Mỹ Kim của tiểu bang, đặc biệt là khu học chánh đang phục vụ một số lớn những học sinh của các gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thì khoảng 62% cử tri đã chọn là không đóng lệ phí của tiểu bang trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, sau khi mà khu học chánh và các thành viên hội đồng trường hợp với các cử tri và đưa ra những lời giải thích, thì khoản thu hồi đã giảm xuống còn 77,5 triệu Mỹ Kim vào đầu năm nay, theo thỏa thuận của tiểu bang. Hơn 80% cử tri đã đồng ý trong cuộc bầu cử tháng 5 để quận hạt chi trả cho tiểu bang. Marissa Bono làm việc cho hội đồng khu vực phía Tây Nam của Quỹ Bảo vệ và Gia đình Pháp luật Hoa Kỳ, một tổ chức dân quyền, cho biết rằng: "Chúng tôi hiểu tình hình tài chánh ngay cả các khu học chánh giàu có. Vì vậy thì chúng tôi đang thúc đẩy cải cách tài chánh trường học trong lập pháp để giúp cho cân bằng giữa các khu học chánh với nhau. Nhưng giải pháp không phải là trừng phạt các khu học chánh về việc rằng là về thuế và lấy số tiền của các khu học chánh này chia cho các cái quận mà có mức lợi tức thấp. Về lâu về dài thì đây không phải là một cái giải pháp tốt. Những người bỏ phiếu trong khu học chánh Houston vào ngày đầu tháng 5, vào ngày 6 tháng 5 đã chấp thuận thanh toán cho tiểu bang một khoản phí thu hồi là 77,5 triệu Mỹ Kim, sau khi bị ngăn cản chấp thuận khoản thanh toán là 162 triệu Mỹ Kim trong cuộc bầu cử tháng 11. Tuy nhiên thì các luật sư của các quận hạt có các cái gia đình có mức lợi tức thấp ở khu vực thành phố Houston cho rằng là tiểu bang Texas sẽ mất một số tiền là khoảng 88 triệu Mỹ Kim tiền viện trợ, gây thiệt hại tài chính đáng kể cho chính quyền tại các địa phương này. Trong một cái phán quyết đưa ra vào cuối ngày thứ Sáu của tuần trước, thì kết luận rằng là TEA, tức là Texas Education Agency, đã không có một tài liệu chính xác về các tác động tài chính của những thay đổi này. Và hiện thì các giới chức giáo dục của tiểu bang Texas đã ban hành lệnh cấm tạm thời để tạm dừng các khoản thu hồi cho tới khi vụ kiện có thể được đưa ra xét xử vào ngày 11 tháng 8 sắp tới. Trừ khi mà tiểu bang làm việc theo một cách khác để đưa khu học chánh Houston và các khu học chánh lân cận có thể có một sự trả lời rõ ràng, thì khu học chánh Houston có thể bắt buộc phải trả một số tiền lên tới 137 triệu Mỹ Kim. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, việc giáng chức một cảnh sát Fort Worth đã làm cho ông cảnh sát trưởng bị chỉ trích. Người bị giáng chức là Officer Vansky. Vào ngày thứ Hai cho là ông này đã không chịu hợp tác với tì cảnh sát để điều tra một body camera và file đã bị tiết lộ. Cảnh sát trưởng là Joey Fitzgerald đã phạt ông Key là giáng chức ông từ Deputy Chief xuống còn cấp bậc đại úy và bị cho nghỉ việc 3 ngày. Ông Key nói ông tôn trọng chức vụ của ông Fitzgerald, nhưng mà ông không còn tôn trọng những phán xét của ông này nữa. Ông Key đã nói trong buổi họp báo tại Beth Eden Baptist Church ở phía đông của Fort Worth, nơi có nhiều leaders của cộng đồng da đen, đã tụ tập lại để phản đối việc làm của cảnh sát trưởng, là đã nhắm vào ông Keyes và ông Pridden một cách không công bằng vì họ cho là họ là người da đen. Ông Fitzgerald cũng là da đen. Trong buổi họp, mục sư Michael Bell của Greater St. Stephen First Church đã nói rằng cần phải đuổi ông Fitzgerald và lên tiếng đòi hỏi CD như vậy. Một mục sư khác là B.R. Daniel của First Greater New Hope Baptist Church cũng nói ông này đã thất bại để tạo sự đoàn kết trong thành phố. Cảnh sát trưởng Fitzgerald từ chối bình luận trong buổi họp báo. Phát ngôn viên là Brett Perez nói việc này đang trong vòng điều tra không thể bàn luận. Trong Personal File và Body Cam Video, trong vấn đề này, những người có liên quan tới cảnh sát William Martin, người đã bị chất vấn về hành động bắt người trong ngày 21 tháng 12 tại nơi cư ngụ của bà Jacqueline Craig và hai đứa con gái của bà ta, đưa đến việc tố cáo ông Martin da trắng và người đàn bà bị bắt là da đen. Một mục sư của bà Craig đã cung cấp dữ liệu và body cam video cho hãng thông tấn AP và ông này chỉ nói là ông nhận được từ một nguồn gốc đáng tin cậy. Hôm thứ Sáu, ông Fitzgerald nói chứng cứ sau khi điều tra cho thấy file của ông Martin bị download hôm 18 tháng Giêng tới một external storage device được connect với là Prison Computer. Và file này, theo ông Fitzgerald, cũng đã được upload lên public website bởi một người bên ngoài cơ quan cảnh sát. Luật sư của Britton là P. Schultz nói là ông Britton download cái file vì cảnh sát trưởng ra lệnh tìm information. Và ông khi nói ông không hề biết việc này và mặc dù ngày ấy ông đang ở trong phòng của ông Britton. Ông Fitzgerald trong lá thư còn viết thêm là ông Key đã liên lạc với các luật sư của bà Craig nhiều lần bằng cell phone và cũng không chịu trao cell phone cho nhân viên điều tra. Và khi nhân viên điều tra hỏi iCloud account thì ông Key nói ông không biết iCloud là gì, trong khi nhân viên điều tra thấy ông này đã log in vào iCloud. Ông Key đã làm cho cơ quan cảnh sát từ năm 2000. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên tờ Houston Chronicle có một bản tin liên quan đến những dự thảo ngân sách mà chính quyền Trump đưa ra. Thì Tổng thống Trump đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ liên quan đến ngân sách xây dựng bức tường dọc biên giới hồi tháng 4. Và trong ngày hôm nay thì có thể ông sẽ quay trở lại để yêu cầu một ngân khoản trị giá 2 tỷ 600 triệu Mỹ Kim liên quan đến cơ sở hạ tầng và đầu tư vào những kỹ thuật, trong đó bao gồm 1 tỷ 600 triệu Mỹ Kim tiền trả trước cho bức tường dọc biên giới mà ông đã hứa trước đây. Những yêu cầu mới về chi tiêu ngân sách là một trong những điều khoản của ngân sách 2018 mà Tổng thống Trump sẽ đưa lên Quốc hội, dự kiến sẽ có những ý kiến về vấn đề quốc phòng và an ninh quốc gia. Trong khi đó, những cắt giảm hàng tỷ Mỹ Kim liên quan đến chương trình Medicaid, Welfare, Food Stamp và một số chương trình an sinh xã hội khác. Danh sách của Tổng thống cũng sẽ bao gồm hàng trăm triệu Mỹ Kim chi cho các loại máy bay, thiết bị, các kỹ thuật giám sát và những nhân viên tuần tra an ninh biên giới phía Tây Nam dài khoảng 2.000 dặm. Yêu cầu trị giá 2 tỷ 600 triệu Mỹ Kim để gia tăng vấn đề an ninh biên giới đã tăng từ mức 1 tỷ 600 triệu Mỹ Kim mà ông Trump tìm kiếm trong suốt 5 tháng trời của năm ngân sách 2017. Gần 1 tỷ Mỹ Kim dành cho bức tường, đó là số tiền khá cao. Mặc dù Tổng thống Trump đã được chấp thuận nhiều khoản về vấn đề an ninh biên giới mà ông mong muốn, nhưng sự ủng hộ của đảng đối với ông là cần thiết để tránh chính phủ bị shutdown, có nghĩa là sẽ không có tiền để xây bức tường và vốn đã bị đảng Dân Chủ phản đối kịch liệt. Không chỉ có sự chống đối của đảng Dân Chủ mà một số đảng viên đảng Cộng Hòa cũng hoài nghi về tính hiệu quả cũng như chi phí về bức tường. Hầu hết có thể sẽ vượt qua con số 20 tỷ Mỹ Kim. Nhiều đảng viên đảng Dân Chủ bày tỏ mong muốn gia tăng an ninh biên giới để chống lại nạn ma túy và buôn người. Một số người trong số đó xem bức tường của Tổng thống Trump là một giải pháp, nhưng phần lớn thì yêu cầu bổ sung vào vấn đề kỹ thuật và con người hơn là xây một bức tường cứng ngắc như vậy. Các khu vực an ninh biên giới do các thành viên đảng Dân Chủ kiểm soát cũng phản ứng với sự thất vọng. Dân biểu Vicente González của Rio Grande Valley, nơi dự tính ban đầu sẽ xây bức tường, cho biết bức tường là một ý tưởng quá xưa rồi và là không hiệu quả. Thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa tại Texas là ông John Cornyn đã nói rằng bức tường biên giới sẽ không nằm trong suy nghĩ của một số người Texas. Ông tuyên bố kế hoạch sẽ lên kế hoạch tổ chức một cuộc điều trần về vấn đề an ninh biên giới giữa Mỹ và Mễ trong ngày hôm nay tại tiểu ban tư pháp Thượng viện. Ông Cornyn cũng đã kêu gọi đầu tư vào cơ sở hạ tầng cũng như cải tiến kỹ thuật dọc theo biên giới và lập luận rằng một bức tường như Tổng thống Trump yêu cầu hoàn toàn không có ý nghĩa tại một số khu vực của tiểu bang Texas. Ngân sách của Tòa Bạch Cung sẽ phân bổ khoảng là 239 triệu Mỹ Kim cho các loại máy bay, 202 triệu Mỹ Kim cho xe cộ, radio, vũ khí và một số thiết bị khác. 197 triệu để đầu tư vào kỹ thuật giám sát, bao gồm các tháp canh, cameras, radar và các cảm biến. 111 triệu Mỹ Kim để xây dựng và bảo trì đường xá. 109 triệu Mỹ Kim cho các thiết bị kiểm tra tại các cửa khẩu biên giới cũng như các cảng nhập cảnh. Ngân sách của Tổng thống Trump cũng đề xuất hơn 300 triệu Mỹ Kim để tuyển dụng và thuê mướn thêm các nhân viên biên giới. Tại các đồng thời nhân viên tại các cơ quan di trú, bao gồm những luật sư để giải quyết các vấn đề pháp lý tại đây. Và dự kiến sắp tới sẽ có những cuộc tranh cãi nảy lửa về vấn đề bức tường dọc biên giới trong bối cảnh các sự cắt giảm lớn đối với các chương trình trong nước do các cơ quan hành chính đưa ra trong hôm qua. Có nhiều khả năng sẽ bị Đảng Dân chủ bác bỏ, đó là khoản trợ cấp trị giá 616 tỷ Mỹ Kim trong đề xuất dành cho các chương trình Medicaid và chi tiêu bảo hiểm y tế dành cho trẻ em trong những năm kế tiếp. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, với chỉ hơn một tuần lễ nữa là hội nghị lập pháp của tiểu bang Texas sẽ kết thúc. Thống đốc Craig Abbott tuyên bố một cái dự luật để cải tổ về cái dự luật thẻ cử tri vốn đang gây tranh cãi như là một cái vấn đề khẩn cấp. Trong những lá thư ông đã gửi cho các ủy ban thì lập pháp vào tối ngày hôm qua, ông Abbott cho rằng ông chỉ định một cái dự luật được xem là cần phải xem xét ngay, đó là dự luật của Thượng viện số 5 mà Thượng viện đã thông qua trong tháng 3 vừa qua. Nó đã không có được đưa đến sàn Hạ viện để mà tranh cãi. Dự luật này hiện nay đã nằm trong thời khóa biểu của Hạ viện và sẽ được đưa ra bàn thảo vào thứ ba tuần sau, tức là một ngày cuối cùng mà dự luật này cần phải được thông qua bởi một ủy ban. Ông Abbott đã cùng với là một số các nhà làm luật khác của Đảng Cộng Hòa là đã chấp thuận về một cái dự luật có liên quan đến thẻ cử tri đối với lại các những người đi bỏ phiếu của tiểu bang. Vào hôm thứ Sáu vừa rồi, Bộ trưởng Tư pháp ông Ken Paxton của tiểu bang Texas đã yêu cầu Hạ viện cần phải thông qua dự luật này. Một ngày hôm sau thì ông phó thống đốc của tiểu bang ông Dan Patrick cũng đưa vào danh sách những cái dự luật cần phải thông qua để tránh không có cần phải tổ chức một cái cuộc họp đặc biệt khác. Dự luật này để làm như là một cái cách để mà sửa chữa về cái vấn đề có liên quan đến kỳ thị mà một vị thẩm phán của chính phủ liên bang đã phán quyết trong cái dự luật thẻ cử tri trong năm 2011. Và trong tháng 4 vừa rồi thì tòa cũng đưa ra phán quyết lần thứ nhì, nói rằng đạo luật này được soạn thảo là nhằm kỳ thị chống lại các sắc tộc thiểu số. Tuy nhiên, ông thẩm phán Niva González Ramos của Hoa Kỳ lại trì hoãn, không có buộc phải hủy bỏ nó đi, mà ông cho thời gian để mà lập pháp của tiểu bang Texas cùng với lại các nhà làm luật đưa vào hoặc là thay đổi một số các vấn đề có liên quan đến vấn đề kỳ thị trong cái đạo luật thẻ cử tri này. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba, 23 tháng 5 năm 2017, nhằm vào ngày 28 tháng 4 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh, nhật báo, truyền thanh và những vấn đề. Và sau đó 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Chương trình của cộng đồng Focus vào lúc 10 giờ, tiếp theo là cộng đồng Dallas. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ 30 là chương trình cộng đồng khắp nơi và 5 giờ là phần tin tức, sau đó là nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là iPad cũng như là trên các loại phone Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Và chúng tôi còn vài cuốn Những đứa con vong quốc, thì quý vị có thể liên lạc với đài. Ngoài ra chúng tôi cũng có cái cuốn Tình yêu, ngục tù và vượt biển của ký giả Dương Phục và Vũ Thanh Thủy. Quý vị nào mà muốn có cái cuốn sách này và có cái cuốn video thì quý vị nhớ liên lạc với đài và quý vị đến mua tại đài thì quý vị sẽ save được cái tiền mà cước phí. Cái tiền cước phí thì cũng nặng khi mà gửi những cái cuốn băng hoặc là cuốn sách này. Và ngày hôm nay thì trời tiếp tục ướt át phải không Quang Hưng? Như vậy là cái đường đi có vẻ là chật vật lắm phải không?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, sáng ngày hôm nay cũng có những cái nơi hiện đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông, nhất là trên đoạn xa lộ 820 ở bên Kheo, ngay Fort Worth, ở cái đoạn tẽ vào xa lộ 20 có một cái chiếc xe vận tải đã đụng phải một cái chiếc xe khác và làm cho cái đoạn đường này cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Chúng tôi còn thấy là trên xa lộ 35 trong khu downtown Dallas đang bị kẹt từ 75 cho tới 35W. Và ở Irving thì trên đoạn xa lộ loop 12 qua Tân Walker đi về hướng Bắc, kéo dài từ Spur 408 đi qua xa lộ 30 rồi đi qua xa lộ 35. Cái đoạn đường này hiện nay rất là chậm. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.